Chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính giả, quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay một lần nữa xin được trở lại với quý vị và chị Thủy trong chương trình Tình yêu và gia đình. Cái mùa này đó nó mát mẻ mà thích ghê lắm chị Thủy, mưa dầm mưa về và hình như cũng là mùa cốm mùa hồng để mà đám cưới nữa phải không chị?
Chị Thu Nga nhớ đến ở bên Việt Nam rồi.
Dạ, vâng,
ngày xưa trước năm 75 thì thường thường các đám cưới luôn luôn vào cái mùa này để cho nó mát mẻ, rồi thành ra các hai người với nhau nó mới ấm áp mà không đến nỗi trở thành nóng bỏng như là vào là mùa hè ở bên tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ở bên Mỹ này chị Thu Nga ơi, mùa nào cũng là mùa cưới hết, cuối tuần nào chúng tôi cũng thấy các đám cưới
đúng
từ
rồi.
Đầu năm đến cuối năm. Nhưng mà đúng thời tiết này thật là dễ chịu, trời ơi, đây là cái thời điểm mà nhất là mùa thu đó thì là dễ diện hơn mùa xuân phải không chị Thu Nga? Mùa thu là dễ có thể có những cái khăn quảng phất phơ hay là những cái màu sắc của mùa thu nó cũng ấm áp, dịu dàng hơn là của mùa xuân. Thành ra, nhưng mà trong cái cũng nói đến mùa thu, khi mà nói đến hôn nhân, nói đến đám cưới thì cũng phải nói đến một cái vấn đề mà nhiều thính giả trong thời gian vừa qua đó đã đề nghị nói lại, mặc dù ngày trước chúng ta đã từng nói đến cái chương trình nói đến cái vấn đề này rồi chị Thu Nga, đó là nói đến cái vấn đề ly dị, cái hậu quả của những cuộc ly dị đối với người Việt Nam. Chúng tôi nhận được nhiều cái yêu cầu về cái điều này và mới đây thì nhận được một lá thư, mà đọc cái lá thư này thấy hết hồn chị Thu Nga. Đó là một cái vấn đề khi người ta nói đến ly dị, hôn nhân đổ vỡ, người ta chỉ nói đến những cái hậu quả trên con cái, trên cái niềm tin, trên cái sự đau buồn của người cá nhân trong cuộc thôi, mà có lẽ chưa bao giờ mình nói sâu xa đến cái hậu quả về tài chính của các cái cuộc ly dị này. Thành ra khi mà đọc cái lá thư này đó thì chúng tôi phải nhận là rất là giật mình, cho nên không biết là bây giờ muốn được dùng cái đề tài này trong chương trình này để thử tìm hiểu xem cái vấn đề hậu quả ly dị về vấn đề tài chính đối với người Việt Nam mình ở tại tiểu bang Texas này của mình ra sao hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì khi mà hai người mà trở nên là một đó thì mọi chuyện nó đều dễ dàng hết. Nhưng mà tới khi mà cơm không lành, canh không ngọt rồi đó, anh đi đường anh, tôi đường tôi đó, thì nó sẽ có cái nhiều cái vấn đề xảy ra mà chúng ta thấy trước tiên là chúng ta hay nói về vấn đề con cái giống như là chị Thủy nói. Tại vì con của thì không có biết là bên cha hay bên mẹ, mà cũng có nhiều người đó cứ lôi kéo con cái vào ở trong cái phe của mình rồi nói xấu phe người kia, thì mình thấy là cái chuyện đó không nên. Nhưng mà cái chuyện ly dị đó, trước khi mà đi đến cái việc ly dị đó thì dĩ nhiên là phải đi tới luật sư. Rồi cái tiền mà luật sư thì quý vị cũng biết rằng nó nhiều ghê lắm. Mà ai mà đã đi qua tới cái vấn đề mà luật sư rồi thì cũng biết cái tiền mà mình phải deposit vô, rồi cái tiền họ làm như thế nào, thì từ cái thủ tục ly dị, từ cái thủ tục khi mà filing paper rồi cái tới hồi mà ly dị thì nó đi qua nhiều thủ tục rườm rà lắm, trước khi là ly thân đã. Rồi sau khi mà ly dị hoàn tất rồi thì quý vị nhìn lại cái bill của mình thì nó to ơi là to, thì lúc đó không biết là ông chồng hay là bà vợ trả hả chị Thủy ha?
Chị Thu Nga ơi, không phải chỉ cái bill của một lần đâu chị ơi, mà
điều
nó
lắm.
Sẽ là cái bill suốt đời.
Vâng.
Suốt đời, mà đó là quả là một cái điều làm cho phải thú nhận là tụi mình không có kinh nghiệm về vấn đề này, thành ra hơi dốt đó chị Thu Nga. Nhìn thấy cái, nghe những cái, đọc cái lá thư này thấy hết hồn luôn. Trời ơi, không ngờ cái hậu quả nó ghê gớm như vậy. Cho nên chúng tôi cũng đã cảm ơn bà Mai đã gửi cái lá thư này để mà cảnh giác tất cả những người trẻ đang sắp bước vào hôn nhân nên thận trọng, hay là những người gia đình mà đang có những vấn đề lục đục nên tìm cách hàn gắn với nhau đi. Tại vì cái hậu quả của nó sẽ ghê gớm vô cùng, không phải chỉ một lần thôi đâu, mà là sẽ đeo theo suốt cả cuộc đời mình. Thành ra vâng, xin phép quý thính giả là chúng tôi sẽ xin tóm gọn cái lá thư rất là dài của bà Mai gửi vào để nói đến cái hậu quả tài chính của vấn đề ly dị nghe chị Thu Nga.
Dạ vâng, mời chị.
Vâng, lá thư của bà như sau. Thưa quý đài, cậu em tôi vừa trải qua một cuộc ly dị, lúc đầu tưởng là bình thường khi cả hai bên cùng đồng ý chia tay với nhau. Nhưng vấn đề ở đây là hai người có hai đứa con, một đứa 17 tuổi và một đứa 15 tuổi, cho nên vẫn phải thường xuyên liên lạc qua lại với nhau. Cậu em tôi là một bác sĩ làm việc tại tiểu bang Florida và có lợi tức khá cao. Ngoài tiền cấp dưỡng rất lớn cho hai đứa con, em tôi còn hoàn tất mọi trách nhiệm của một người cha, đều đặn tham dự mọi buổi sinh hoạt của trường, tổ chức các buổi tiệc mừng sinh nhật rất chu đáo cho các con. Nói chung thì em tôi là một người cha rất tốt và hai đứa con rất thương yêu cậu. Khi ly dị vì các con còn nhỏ và ở với mẹ, nên cậu em tôi đã để lại cho người vợ hầu như toàn bộ tài sản của họ, từ nhà cửa, xe cộ, vật dụng tất cả, mà chỉ ra đi với quần áo, vật dụng tùy thân mà thôi. Luật ở Florida là nếu hai vợ chồng sống chung trên 10 năm với nhau, thì khi ly dị phải cấp dưỡng cho người kia suốt đời. Trong trường hợp này là người vợ. Cấp dưỡng đây không có nghĩa là chu toàn cho đủ sống, hay có giới hạn như khi ta lãnh tiền thất nghiệp hay tiền trợ cấp của chính phủ, mà là phải chia cho nhau một nửa số tiền tiêu dùng hàng tháng. Tức là nếu cậu em tôi tiêu bao nhiêu mỗi tháng, thì phải chu cấp cho người vợ cùng một số tiền như thế. Từ tiền nhà cửa, xe cộ, chi phí mọi thứ, kể cả tiền ăn tiêu, đi chơi, tất cả mọi điều, tiêu bất cứ gì thì cũng phải chi phí cho vợ như vậy. Vì luật sư của người vợ luôn xem xét giấy tờ ngân hàng, khai thuế, lợi tức, các thứ của cậu em tôi hàng năm để quy định số tiền phải chu cấp hàng tháng cho mỗi năm. Ngoài ra, cậu em tôi còn phải mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền bồi thường rất lớn, lên tới nhiều triệu Mỹ Kim, tương đương với tiền chu cấp cho cô vợ từ bây giờ cho đến lúc cô ta qua đời. Để lỡ khi cậu em tôi có mệnh hệ gì, thì cô vợ cũng vẫn được hưởng toàn bộ tiền cấp dưỡng suốt đời. Điều đáng buồn trong cuộc ly dị này là các luật sư bám vào cuộc ly dị này để làm tiền. Cô vợ cũ bị luật sư dặn không để cậu em tôi nói chuyện bất cứ gì về tiền bạc, mà tất cả phải qua luật sư của cô, và luật sư của cô phải nói, sẽ nói chuyện với luật sư của cậu em tôi, rồi hai bên luật sư kéo các chuyên viên kế toán, các phụ tá pháp lý của họ vào mọi cuộc nói chuyện, và cứ thế tính giờ để cậu em tôi phải trả. Không chỉ phần chi phí luật sư của cậu ta mà thôi, mà cả phần chi phí của cô vợ cũ nữa, vì cô ta không có lợi tức. Chi phí chỉ cho luật sư trước và sau vụ ly dị trong vòng 2 năm qua, cho tới bây giờ đã làm em tôi tốn nhiều trăm ngàn Mỹ Kim. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là hậu quả của cuộc ly dị này làm em tôi mất hết niềm tin vào tình yêu và tình nghĩa và con người và vào công lý. Đây quả là điều mà cậu em tôi không bao giờ tưởng tượng có thể xảy ra. Ngay cả những người vợ hay người chồng không chủ tâm moi tiền người kia cũng sẽ dễ dàng bị các luật sư dụ dỗ, áp lực và đặt vào cái thế chẳng đặng đừng, không còn quyền tự chủ cho mối liên hệ giữa hai người đã từng một thời chia sẻ cuộc đời với nhau nữa. Tác động tệ hại hơn của việc này là sự rằng có tiền bạc sẽ làm đàn con của những bậc cha mẹ ly dị mất niềm tin vào đời sống hôn nhân và vào tình nghĩa con người. Thưa quý đài, tôi gửi thư này để muốn nhắn nhủ với tất cả những người còn trẻ tuổi sắp bước vào đời sống gia đình phải hết sức cẩn thận khi chọn người bạn đời của mình. Xin đừng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ, vì tình cảm con người có thể thay đổi với thời gian, mà hậu quả của một hôn nhân tan vỡ sẽ đeo theo các bạn suốt cả cuộc đời. Nhất là khi bạn thành đạt và giàu có. Ngày nay người trẻ Việt Nam ăn học rất thành đạt trong xã hội, nên khi hôn nhân đổ vỡ, những người này sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của các luật sư không có lương tâm. Xin quý vị nếu chưa lập gia đình, nên thật là cẩn trọng trong chuyện chọn người mẹ hay người cha cho những đứa con của mình. Nếu đã lập gia đình, thì xin cố gắng vun sới hạnh phúc để gia đình đừng đổ vỡ. Nếu đã lỡ đổ vỡ, thì xin luôn nhớ rằng cuộc hôn nhân của quý vị dù đã chấm dứt, nhưng con cái của quý vị vẫn còn đó, và chúng chỉ có một thời thơ ấu và một cuộc đời mà thôi. Xin quý vị hãy vì con cái mà tự chủ và tự chế lòng thù hận, tham lam, tranh đua để cư xử lịch sự với nhau, để con quý vị còn có thể có được cả cha lẫn mẹ. và còn niềm tin nơi con người và tình nghĩa. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái lá thư này thì thấy rõ ràng rằng người đàn bà mà khi mà ly dị trong cái trường hợp này thì có thể là thấy người đàn ông đó có quá nhiều tiền, vì vậy cho nên là không ngừng ở chỗ đó. Nhưng mà nếu mà muốn không ngừng ở chỗ đó thì phải qua luật sư. Và như vậy chúng ta hay nghe cái câu mà mấy ông ở bên này đó, mỗi lần mà ly dị xong chỉ còn có cái quần đùi. Thì như vậy thì chúng ta có phải thấy như vậy là đàn bà có được ưu thế hơn hay không? Cũng khi mà có một cái cuộc mà ly dị đó thì Thu Nga thường thường á, giống như chị Thủy nói là chúng ta không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng mà rất là cần sự đóng góp của quý vị. Và khi mà đi ra tòa đó thì hình như là người đàn bà, nước mắt người đàn bà hay là những cái lời nói của đàn bà làm cho ông tòa hình như là favor cho người đàn bà nhiều hơn, thì không biết cái đó có đúng hay không?
Chị Thu Nga ơi, không hẳn đâu chị Thu Nga ơi. Chị cũng đã từng có biết có nhiều những cái vụ ly dị đó mà người vợ phải cấp dưỡng cho người chồng cũng suốt
có
đời
không?
Như vậy thôi, có. Là bởi vì người vợ kiếm tiền nhiều hơn. Thời nay chúng ta không thấy thiếu các nữ bác sĩ, các nữ luật sư, các nữ thương gia rất là giàu có. Thì bất cứ tài sản gì của người vợ thì một nửa cũng là của người chồng. Và người chồng cũng có thể hành xử y như cái người vợ trong cái câu chuyện của cái lá thư này vậy. Chỉ không biết là luật Texas có khác với luật Florida như vậy không? Ở đây phải sống bao nhiêu năm với nhau thì khi ly dị mới phải cấp dưỡng cả đời. Mà cả đời thì dễ sợ quá chị Thu Nga. Thành ra tối ngày trước bây giờ mấy ông chồng ly dị hay là các bà vợ ly dị chỉ cầu cho người kia mau mau lấy vợ lấy chồng mới đi để mình thoát được cái chuyện cấp dưỡng. Nhưng mà những người này khôn lắm, khi mà được chu cấp nhiều như thế này sẽ có bạn có bồ mà sẽ
mà không, không kết hôn
để mà vẫn tiếp tục có cái tiền cấp dưỡng này. Nhưng mà điều chúng tôi không ngờ được là không phải chỉ cấp dưỡng, bây giờ vào trong bao lâu mà cấp đời suốt đời mà lại còn phải mua bảo hiểm nữa, để lỡ phòng mình có cái gì thì người vợ kia tiếp tục được hưởng suốt đời. Cái điều này xong nghe không biết, không biết. Hy vọng bên Texas này của mình không phải như vậy. Chúng tôi không phải là luật sư mà cũng không muốn mời một luật sư về ly dị lên chương trình này, tại vì như vậy tôi biến thành chương trình luật pháp và về ly dị mất. Thành ra, nhưng mà chúng tôi rất mong được nghe ý kiến của những quý vị có kinh nghiệm về điều này, kể cả những quý vị có quý vị luật sư về ly dị, kẻo qua cái lá thư này quý vị lại cảm thấy giống như chúng tôi đang lôi luật sư ra để mà kể tội. Chắc chắn có những luật sư có lương tâm và biết giới hạn trong cái việc, trong cái hành xử, cái nghề nghiệp của mình, cũng như giúp lợi ích cho cả hai bên chứ không phải chỉ tìm cách moi tiền. Nhưng mà thật sự ra đó chị Thu Nga ơi, người ta vẫn nói rằng á, ngành nghề nào người ta cũng hay nhìn vào cái hầu bao của người khác, thấy những người giàu có sức trả tiền thì đây là cái cơ hội để cho các luật sư.
Cái đó mình cũng không có thể nào mà mình trách được, là tại vì người ta nói là nắm người có tóc cho ai, nắm người chọc đầu. Ví dụ như đi tới luật sư mà ông nhìn quý vị mà chỉ có là gọi là khố rách áo ôm thì ông sẽ được cái gì? Vì vậy cho nên là khi mà thấy một người mà giàu có thì dĩ nhiên là người ta cũng thích hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều luật sư có lương tâm. Chúng ta cũng nghe rằng thường thường là những người mà có lương tâm thì họ hay khuyên hai người thôi nên ngồi lại với nhau, hay là ly thân trước đi, hay là những cái vụ kiện khác thì nói bây giờ đó, quý ông mà có cắn đắng với nhau đó thì tiền vô hầu bao của tôi thôi, thôi bây giờ lo giải quyết với nhau đi, cũng không thiếu những cái chuyện đó chị.
Vâng, và đó là điều chúng tôi rất muốn được nghe để mà mình củng cố lại chút xíu cái niềm tin chứ.
Vâng.
Qua cái đây là một cái lá thư chúng tôi đã rút ngắn rồi, tại vì bà Mai kể ra chi tiết đến cái độ như là chị Thu Nga biết không, chỉ như khi mà cái ra đi đó, cái cỡ của em để ở trong nhà có hai cái tủ lạnh thì nghĩa là bà vợ muốn, nghĩa là chỉ lấy một cái tủ lạnh thôi rồi tốt thôi, còn nói cậu này đem cái tủ lạnh kia đi để cho bà khỏi phải gọi người trở đi, tại vì mọi việc trong nhà toàn là cậu này lo. Bà này còn kể đến cái độ là cái tủ lạnh chỉ đáng giá có 700 đồng thôi, đem ra vứt ra ngoài trước cửa cũng được. Nhưng mà để nói chuyện này đó thì bà này phải nói luật sư của bà. Luật sư của bà lại gọi một cái người đến để mà định giá xem cái này như thế nào, rồi gọi luật sư bên này, rồi luật sư bên này, và cuối cùng cậu này phải trả chỉ trong một cái buổi để nói chuyện về chuyện mà lấy cái tủ lạnh đó thôi, đó là cậu này phải trả 1.500 rồi chị. Thành ra đấy, những cái điều này thật là dễ sợ.
Như vậy là chắc là có sự hận thù ở trong đó chị Thủy ạ.
Lúc đầu khi mà chia tay đó thì hai bên đồng ý, nhưng mà sau đó ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại thì thế nào cái hận thù nó cũng tăng lên, và dĩ nhiên là bây giờ cả hai bên đều sẽ hận thù lẫn nhau. Người thì mất tiền, người thì thấy rằng bây giờ mà mình tự nhiên mình cũng thành cô đơn. Ba thế nào những cái chuyện mà chia tay, khi mà ở gần nhau thì ghét nhau lắm, nhưng mà khi chia tay xa ra thì tự nhiên thấy cô đơn, mà bây giờ người thì vì tiền không có muốn lập, mà không thể lập gia đình thì như vậy sẽ mất cái món lợi. Người kia kia đó thì cứ phải lo cấp dưỡng, bây giờ thành ra cũng sợ hôn nhân luôn, không bao giờ dám dính vào. Đâm ra tất cả những cái đó nó sẽ gây ra lòng thù hận, mặc dù lúc đầu không có chuyện thù hận. Và xin được, chúng tôi rất là mong được những cái thính giả nào đã trải qua kinh nghiệm này gọi vào để mà góp ý, nhất là tại tiểu bang Texas của chúng ta. Tại vì những cái kinh nghiệm này cũng là những cái sự cảnh báo đối với những cái người sắp bước chân vào đời sống hôn nhân, hay những người đang có những cái lục đục gia đình, thì nên cố gắng nhìn thấy, tại vì có những cái hậu quả mình không thể nào ngờ được, không thể nào nó đeo theo suốt cả cuộc đời như vậy. 713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại để quý thính giả gọi vào. Vâng, và bây giờ xin được mời vị thính giả đầu tiên nha chị Thương Á.
Dạ vâng, dạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào cô Thu Nga với lại cô Thanh Thủy. Lâu lắm rồi tôi không có gọi lên đài.
Dạ vâng, xin chào
ông. Nói chuyện, hình như là cô Thanh Thủy với lại cô Thu Nga có đã có một vài lần đã nghe Dũng gọi lên trên đài.
Vâng,
thì tôi thì cũng hai lần ly dị lần trước, như tôi có nói cái vấn đề này. Mình tự ra hồi nãy vừa rồi tôi có nghe cái lá thư của cô nào gửi vào đấy. Thì cũng có xin có một cái ý kiến trong cái kinh nghiệm của tôi, đã hai lần ly dị, mất tài sản quá hai lần. Thành thử ra là nhưng mà không sao, nhưng mà bây giờ còn mạnh, còn tốt hơn cả xưa.
Nghe người ta nói là ly dị hai lần đó là coi như là sạc nghiệp luôn hết đó, phải không ông Dũng?
Ông làm lại
dạ,
rồi.
Đúng như vậy, nhưng mà nó cũng ăn thua nơi mình thôi. Mình tôi bây giờ thì mạnh, nói thật là tôi mạnh hơn ngày xưa nhiều. Tôi xin đó là thú thật.
Vâng, nhưng mà chắc cũng
từ,
chắc ông
từ gia đình tiền bạc cho tới sự nghiệp tôi mạnh hơn ngày xưa.
Ông Dũng ơi, nhưng mà hy vọng rằng đây cũng là cái chương trình tình yêu của gia đình, hy vọng ông không cổ võ cho vấn đề ly dị, bởi vì chúng tôi không có nhằm cổ võ cái điều đó đâu, chúng tôi muốn nói đến cái hậu quả của nó thôi.
Vâng. Không, tôi chỉ nói lên những cái kinh nghiệm để những người trước khi ly dị phải tính toán cho nó kỹ lưỡng. Đó là khi mình quyết định một chuyện gì mình làm, mình phải, chứ tôi không có cổ vũ cho vấn đề ly dị đâu. Là khi mà đổ vỡ gia đình, chính tôi cũng tan nát trái tim, tôi cũng đau khổ hết cả bao nhiêu năm trời. Nhưng mà rồi nó cũng sẽ đi qua, thì thời gian cũng sẽ là liều thuốc để mà chữa đi cái những cái sự đau đớn của mình. Nhưng mà nó có những cái sau khi tôi ly dị thì nó có những cái kinh nghiệm mà tôi để lại, tôi cần thấy những cái ngu của mình thì mình nên truyền để lại cho những người mà người ta sắp sửa, nếu mà hoặc là người ta có xảy ra cái hoàn cảnh đó thì người ta rút được cái kinh nghiệm ở nơi tôi để mà mình đỡ tốn kém hơn. Thì hồi nãy trong lá thư là của cái cô gì cô kể đó, thì theo như tôi biết đó, thì nó là như vậy. Nó tôi có vài cái ý kiến tôi cần góp ý như vậy. Hình như là những tiểu bang Texas mình thì không có cái nó gọi là cái alimony. Còn những cái tiểu bang khác thì nó lại có cái luật alimony. Nhưng mà nếu mà đã có cái alimony thì như tôi biết là nó lại không có cái child support. Vì cái là alimony là của cái tiểu bang khác là nó dùng cái đó để là child support cho con mình. Người vợ nuôi những đứa trẻ, nếu mà người vợ được cái custody, có nghĩa là người vợ được quyền giữ con, thì người chồng phải có cái bổn phận là lo cho con. Thì cái đó là hình như là tôi biết vậy thôi, chứ còn tôi không có dám chắc chắn á. Thành thử ra nếu mà mình phải hỏi lại cái vấn đề này.
Vâng.
À, thì nếu mà đã là cái alimony thì lại còn nó không có cái child support.
Dạ.
Nếu nó có cái child support thì lại không có alimony.
Cái luật của mỗi tiểu bang thì mỗi khác. Nhưng mà trong trường hợp của ông Dũng, tức là ông Dũng nói rằng ở Texas này không có phải cấp dưỡng gì cả, tức là ly dị là thôi mạnh ai nấy lo hả ông Dũng?
Không phải. Bên Texas thì phải bắt buộc child support nếu có con.
Vâng.
Còn nếu như không có con thì chẳng phải lo gì cả.
Vâng, child support thì đã đành rồi, đương nhiên là phải
không
lo.
Có cái alimony nữa.
Đương nhiên phải lo cho con rồi, nhưng mà có phải lo cho người vợ hay người chồng
không,
của mình không?
Không.
Phải chia tài sản chứ, phải chia một nửa chứ.
Chia,
tại vì
không,
nếu vậy không công bằng.
Chia nhưng mà đâu có support, nhưng mà đâu có phải support cả đời. Không có nghe support
đúng,
cả đời.
Đúng như vậy, mình chia ra rồi thôi. Mình chia xong hai người đồng ý chia với nhau tài sản là thôi. Bây giờ tôi đề cập đến cái vấn đề luật sư. Thì cái đây tôi không dám nói tất cả các luật sư, xin lỗi.
Dạ, dạ, xin ông đừng kể tên nhé.
Vâng. Dạ, không, tôi không có dám nói tên đâu, tôi hiểu biết cái vấn đề này.
Dạ.
Thứ nhất, khi mình ly dị, có những người vợ là cầu xin lạy lục để được chồng tha, buông tha ra. Và có những người vợ hoặc là những người chồng thì lại cố bám víu vì cái người chồng của mình hoặc là người vợ của mình đã làm rất là nhiều việc. Thì khi luật sư á, những người luật sư, đại diện luật sư nhiều khi họ không có lương tâm, mình tới đó họ hay đi thông đồng với nhau. Tôi xin lỗi là phải dùng cái chữ là mình đã cẩn thận là người ta thông với nhau để mà người ta cùng chia tiền của mình. Chứ bây giờ nếu mà người ta lo cái cây chỉ mất 3 tiếng đồng hồ thì là chỉ có ví dụ như 250 một tiếng thì là 750. Tại sao tôi phải lo cho 750 mà tôi không kéo dài nó ra hai bên tôi ấy với nhau? Và chính bản thân tôi đã bị một luật sư người da trắng đã bán đứng tôi trong cái lúc tôi ly dị với vợ tôi. Đây là nói thật với trên đài nghe, cuộc ly dị của tôi tốn tới 50.000 đô tiền luật sư. Vâng,
trong thời gian bao lâu anh?
Trong thời gian một năm.
Vâng.
Tốn 50.000 đô la tiền luật sư. Đó, thành thử ra là mình không có nên như vậy. Nếu mà mình
chỉ trả
mình,
cho luật
nên
sư
ngồi
thôi.
Xuống với nhau, dạ. Nếu mà mình ví dụ như là mình cảm thấy là mình không, dường như trong ta em có đều tuyệt vọng, dường như trong em anh vẫn đầy hoài mong, thì nếu mà mình đã đi đến cái đó thì nên ngồi xuống, đừng để luật sư người ta ngồi đó người ta kiếm tiền của mình,
vâng.
Cách vô ích như vậy,
dạ.
Ừ, là cứ họ đình tòa rồi họ ra điều kiện này họ ra điều kiện kia, rồi bên này dành cái này bên kia dành cái kia, rồi cuối cùng rồi thì là luật sư của mình thì mình phải trả, và luật sư bên kia cũng phải bên kia phải trả, cuối cùng rồi thì mình là cái đến lúc mà chia đó thì chẳng còn cái gì để chia nữa.
Dạ, tức là nếu mà bên kia không có tiền, thí dụ như bà xã anh Dũng không có đi làm, không có tiền, anh có phải trả luôn tiền luật sư cho bà không?
À, với tôi là cái người luật sư đầu tiên tôi mướn thì tôi phải trả. Nhưng mà đến khi mà tôi đổi luật sư là qua một luật sư khác thì là tôi không phải trả. Đó là cái kinh nghiệm của tôi nói.
À,
là sau khi là ly dị rồi, thật sự ra đổ vỡ gia đình, đó là một cái sự đau buồn.
Đã đau buồn khổ đủ thứ mà lại còn bị đeo theo cái vụ này nữa thì khổ quá hả anh?
Rồi á, rồi mình rồi đó, nhưng mà tôi khuyên là như vậy, dù là mình ly dị như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng nên nghĩ đến các con, phải lo cho các con. Tôi ly dị hai lần chứ mà các con tôi rất thương tôi, vì tôi rất là quan tâm đến con tôi. Ví dụ như tôi nói như thế này, tôi đang ngồi chơi với một mấy người bạn đang vui, đang trong một cái tiệc nhậu chẳng hạn, thì là con tôi ơi bố ơi con cần cái này cái này, mày mình thấy cái đó nó chính đáng, tôi xin phép bạn tôi là tôi về tôi lo cho con tôi. Đó là những cái cách mà mình có thể hy sinh cho con mình, hoặc là mình làm, mình chịu khó, mình cực khổ, mình đi làm, mình kiếm đồng tiền rồi mình tới về cho mẹ nó, để cho mẹ nó nuôi nó, rồi chắc là con mình nó đỡ phải lo, rồi người vợ cũng đỡ phải lo về cái vấn đề mà tiền bạc đó. Thì các con mình an tâm nó học hành, rồi mình quan tâm đến nó sẽ quan tâm đến mình thương nó sẽ thương mình. Tôi nói thật với cô Thanh Thủy, tôi có ba đứa con gái, cô con gái mà tôi ly dị cái ba ly dị lần đầu là cái đứa bé nó mới có 3 tuổi thôi. Bây giờ nó ba cô con gái tôi là hai cô đã là thạc sĩ rồi, và một cô sắp sửa ra bác sĩ vào tháng 6 năm nay, là năm tới này. Thì phải ra là ly dị nhưng mà mình quan tâm đến các con mình, mình đừng có bỏ các con mình, còn người chúng mình nên bỏ những cái buổi tiệc vui đi, mình nên quên đi những cái mà nó không cần thiết đó, thì để mình dồn cái đó lại. Mình lo cho con mình.
Tức là mình phải đền bù nhiều hơn cho con, phải không anh? Anh có nghĩ rằng vì cái ly dị thành ra cha mẹ phải quan tâm hơn không?
Đúng như vậy, mình phải quan tâm hơn. Các con mình không bao giờ mất, chúng nó ở đó. Nó lúc nào nó cũng ở đó. Nó chờ mình và nó cần cái sự giúp đỡ của mình. Thì lúc nào mình cũng phải mạnh dạn lên. Khi hai người đã không còn cảm thấy ở hạnh phúc với nhau mà mình phải chia tay nhau, thì những cái đứa con mà mình đã tạo ra nó, đó là mình phải có cái trách nhiệm với nó, mà mình dù rằng mình không sống với vợ mình nhưng mà mình vẫn phải có cái lòng với con mình, thì các con mình nó sẽ thương mình thôi.
Nhưng mà bây giờ dạ vâng, để đúc kết thì anh cái lời khuyên của anh dành cho những cái người trong những cái hoàn cảnh này là sao? Không nên nhờ cô luật sư, hai bên thỏa thuận với nhau thôi phải không anh?
Dạ, hai người nên ngồi xuống nói chuyện với nhau, đừng dùng luật sư để mà lo những cái luật mình cần thiết. Nhưng mà không nên ấu đả lẫn nhau. Mình rõ ràng mình ví dụ như bây giờ mình có căn nhà đi, bây giờ mình biết cái căn nhà mình là mình bán chỉ được có 150 thôi.
Dạ.
Thì bây giờ mình biết như vậy, mình đã biết như vậy rồi, thì mình mỗi người 150 là 700.000.
Dạ.
Rồi ví dụ như bây giờ mình có hai cái xe thì tôi đàn ông thì chịu thiệt một tí đi, lấy cái xe cũ để cho vợ cái xe mới.
Dạ.
Đó là những cái mà mình có thể ngồi xuống mình nói chuyện với nhau để chi. Vì mình chỉ tốn cho khoảng chừng, bởi vì nó đã đến cái lúc đó mà mình không còn phải cứu vãn được nữa, thì mình phải giải quyết một cách nó êm thấm, chứ đừng có đưa nhau ra rồi là nghe người này nghe người kia rồi bắt đầu là cùng nhau, bắt đầu hai bên bắt đầu là không ai chịu thua ai cả.
Ô
là bây giờ đến lúc này rồi thì không còn là tình nghĩa gì cả, rồi bắt đầu là hai bên ấu đả lẫn nhau, cuối cùng rồi thì là cái người hưởng lợi được có thể là không phải là mình mà rốt cuộc là người nào đó.
Dạ,
nhưng mà có một điều tôi khuyên như thế này: mình làm đúng, mình suy nghĩ đúng, mình làm đúng ý của Thượng Đế, mình làm ý đúng với lại luật của trời thì trời sẽ không bao giờ bỏ mình. Cũng giống như tôi ly dị hai lần, tôi qua bao nhiêu gian khổ, nhưng mà nói thật với cô là lúc này tôi rất là an bình an.
Cảm ơn sự chia sẻ.
Các người là đừng nên đưa mình vào cái những cái con đường mà nó bị cái đường đổ vỡ, cái đường mà người ta đã đi, người ta đã ngã té rồi. Đã nói cho mình nghe để mà mình từ đó mình rút cái kinh nghiệm, là mình đừng dẫm vào cái
thành ra bây giờ hy vọng là anh Dũng sẽ không bao giờ ly dị nữa chứ, phải không anh? Và bây giờ là lấy vợ là chắc phải lấy vợ cả đời luôn, phải không anh Dũng?
Cái đó thì không biết được, không biết được.
Vâng, thôi nhưng mà chúng tôi cầu chúc là như vậy. Cảm ơn cái sự đóng góp của anh Dũng rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ rằng không có ý trời nào mà lại muốn cho các cặp vợ chồng ly dị hết á. Cái đó chỉ có ý người thôi. Thành ra chúng tôi vẫn cứ đồng ý với bà Mai là nên học tất cả những cái kinh nghiệm này để mà thật là thận trọng khi mà bước vào đời sống hôn nhân. Và những người mà đã qua nhiều lần đổ vỡ như anh Dũng, hy vọng sẽ không còn lần nào nữa. Tại vì nếu mà lấy vợ lấy chồng nhiều quá thì như vậy cái con số ly dị tỷ lệ càng ngày nó càng cao lên. Mà như vậy thì con cái mình nó cũng nhìn theo thấy những cái điều đó thì nó cũng dễ dàng cũng trải qua như vậy. Thì cũng đau khổ, mỗi lần mà đổ vỡ là mỗi lần đau khổ. Và cần rất nhiều thời gian mới có thể làm lại được. Mà không phải ai cũng làm lại được một cách có vẻ tích cực mà vui vẻ như anh Dũng. Có rất nhiều người đau khổ cả đời. Thành ra chúng tôi rất là mong được nghe ý kiến kế tiếp của quý khán giả, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là chúng ta phải nhờ ý kiến của quý thính giả. Nhưng mà dĩ nhiên là giống như chị Thủy nói là chúng tôi không có cổ suý, không có cổ võ cho cái việc ly dị, chỉ nghe cái ý kiến của quý vị thôi. Cũng có nhiều tôn giáo không có muốn cho ly dị, nhưng mà đã tới cái hoàn cảnh mà phải ly dị thì chúng tôi cũng không có dám nghĩa là chê trách hoặc là mình có ý kiến gì với những vấn đề mà ly dị. Tại vì chúng ta phải có ở trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta mới biết được, phải không chị Thủy?
Đúng, là đúng như vậy chị. Và chúng tôi chỉ muốn được nghe ý kiến để chúng ta cùng hiểu và cùng thông cảm, để phòng khi mà những người thân quen của mình hay ai gặp những hoàn cảnh đó thì mình cũng hiểu biết. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời ạ.
Dạ thưa vâng, tôi là Kim đó.
Dạ
thưa tôi xin Kim. Tôi nhờ đài để
dạ cho ba.
Nhưng mà nhưng mà cái số tiền mà thì nó không có tài sản, nhưng mà số tiền giao support, cái người vợ đó không lo cho người con, không có lo cho con, họ chỉ dùng tiền đó để enjoy với lại bản thân của họ và với lại người bạn trai của họ thôi, họ không để ý gì tới con. Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đó thì con trai tôi nó đi làm, nó kiếm tiền. Thế mỗi một lần mà có chuyện gì xảy ra, tôi cần tiền gì cho con, thì nó lại bắt chia ra làm đôi phải trả. Cái số tiền đó như nó hoàn toàn không lo cho con. Ý vẫn ngay cả vấn đề vệ sinh cho con cái. Thì bây giờ tôi không biết rằng là phải giải quyết như thế nào. Thì ở trên đài coi có những người có những trường hợp vậy thì giúp giùm cho tôi coi cách nào để giải quyết. Tại vì họ không có lo cho con. Một người mẹ không có bổn phận với con. Thì mình bây giờ mình phải làm sao?
Nhưng mà cái điều đó thì theo như chúng tôi nghĩ, chúng tôi cũng không dám làm bàn, nhưng mà nghĩ rằng chắc cậu con bà cũng có thể đưa cái vấn đề đấy ra, hoặc nói với người vợ, hoặc nói với tòa để mà xét lại cái chuyện đó. Nhưng mà vấn đề là cậu có sẵn lòng để cậu, nếu mà người như vậy người vợ lại nói là bây giờ cậu lo cho con đi thì có lo nổi hay không? Đó cũng là một cái vấn đề khác, phải không bà?
Hình như bà không
nghe. Dạ thưa như thế đấy.
Dạ vâng, chúng tôi
nói là cuối tuần.
Dạ, cái phone của bà bị ngắt quãng.
Vâng, thưa bà Kim ơi, cái phone của bà bị cắt quãng nhiều quá, xin bà nói sát vào trong phone dùm lại, chúng tôi cứ nghe tiếng được tiếng mất bà Kim ơi.
Dạ vâng, thì bây giờ tôi cũng không biết làm.
Dạ, chúng tôi vẫn bị trục trặc rồi, có lẽ phải xin nhờ bà Kim gọi lại dùm. Tại vì chị Thu Nga,
dạ, vâng, đúng rồi,
bà
cái
nghe tiếng được tiếng mất như vậy, thành ra chúng ta không hiểu được cái câu chuyện của bà đang nói là gì. Vâng, xin cáo lỗi với bà Kim, chúng tôi buộc lòng phải cắt đường dây. Nếu có thể thì xin bà gọi lại dù mà có thể chắc là một cái chỗ nào đó để mà cho nó, cái đường dây nghe nó tốt đẹp hơn. 713-664-8002. Chị Ngoan Thu Nga khi mà nói đến những cái chuyện này rất là tội nghiệp con cái. Bởi vì trẻ con nó đâu có lỗi gì trong cái chuyện mà cha mẹ đổ vỡ đâu, phải không chị?
Đúng rồi.
Thế mà bây giờ nó lại trở thành cái nạn nhân chính mà cái hậu quả này nó đem theo cả đời. Tôi biết có rất nhiều những người trẻ tuổi không muốn, sợ hãi khi mà nghĩ đến cái chuyện hôn nhân, mặc dù nhiều khi cũng gặp người cũng yêu thương đấy, nhưng mà sợ quá tại vì thấy chứng kiến cái sự đổ vỡ của cha mẹ, thành ra đâm ra sợ hãi cái đời sống hôn nhân, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và mà dạ, quý vị đó, tức là cố tránh làm sao mà đừng có để cho con cái của mình nó đau khổ như vậy, như là bà đã quay trở lại phải không chị?
Dạ vâng ạ, xin mời ạ.
Dạ dạ thưa vâng, dạ thưa xin tôi tiếp tục.
Vâng, dạ,
mấy đứa con
vâng,
thì
dạ,
bây giờ thì nó rất là tội nghiệp là vì nó muốn ở với ba nó nhưng mà má nó không cho. Tại vì má nó xin lỗi là má nó cần cái tiền chào dịch vụ. Má không cho ở với ba nó.
Vâng.
Thì tôi không có một cách nào. Tại vì tôi bây giờ thì tôi vẫn phải lo cho tụi nó. Sau giờ học tôi vẫn phải lo cho tụi nó. Cuối tuần tôi vẫn phải lo cho tụi nó.
Vâng.
Hết tất cả mọi thứ đến về nhà chỉ việc đi ngủ thôi. Nó sợ lắm, nó sợ về nhà tắm, nó xin lỗi bà, nó rất là sợ về nhà tắm. Nó sợ về nhà nó ở, mà bây giờ tôi không biết làm sao để giải quyết cái vấn đề này, tại vì tôi không có một cái câu nào để trả lời hết. Thì bây giờ xin quý đài giúp cho tôi có một cái ý kiến nào đó, để cho có một cái lối mở cho tôi, con đường để cho tôi đi.
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà Kim.
Dạ.
Cảm ơn bà đã tin cậy chúng tôi cũng như chương trình này, để mà đặt ra cái câu hỏi này trên làn sóng. Hy vọng rằng những quý vị nào có kinh nghiệm trong việc này, các chuyên viên về xã hội, các luật sư về ly dị, những người mà đã trải qua những cái bước đường mà khó khăn như thế này đó, có thể gọi và đóng góp ý kiến cho bà Kim. Chúng tôi cũng có một số ý kiến, nhưng mà là những người chủ biên chương trình, chúng tôi xin phép không có làm bàn vào trong những điều này hả chị Thương Nga?
Dạ,
và tại ngoài cái lĩnh vực, và chúng tôi chỉ muốn mở ra cái diễn đàn này để mà tất cả những người đã trải qua những cái kinh nghiệm này chia sẻ với nhau. Hầu những cái người đi sau đã học hỏi được kinh nghiệm người đi trước mà không phải trả giá hả chị? Chứ cái giá này là cái giá đau thương, mà giá nặng nề, giá lớn quá.
Dạ,
đi.
Đúng rồi, và chúng ta thấy rằng khi mà tình yêu mà biến thành hận thù rồi đó, thì cái này là coi như là để mà trả thù cho hả giận. Vì người ta nói rằng không được yêu là một tai họa, nhưng mà không được yêu nữa mới là một cái nhục. Thì có thể là cái người kia bỏ người này rồi người này cảm thấy là một cái nhục hay là có cái điều gì đó, nhưng mà họ quên đi là còn con cái và mà trong cái vấn đề đó nữa thì rất là tội nghiệp. Vì vậy cho nên là chị Thủy và Thu Nga thì không có dám làm bàn nhiều. Xin quý vị có thể là đóng góp để giải quyết, để giúp cho những người có thể là có một cái ý kiến sáng láng hơn. Tại người ta nói người ở trong thì tối nhưng mà người ở ngoài thì sáng. Với số điện thoại là 713-664-8002.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ thưa chào các cô ở trên đài ạ.
Dạ vâng, chào bà. Xin được biết quý danh bà.
Dạ thưa cô, tôi Nguyễn Thị Bảy ạ.
Dạ vâng, chào bà Bảy. Dạ.
Dạ thưa cô, tôi có một cái góp ý như thế này. Nếu mà các vị nào mà chưa lập gia đình á, thì phải nên tìm hiểu xem cái người vợ người ta có cái lòng đạo đức hay không.
Vâng.
Khi mà người ta có cái lòng đạo đức rồi thì người ta dễ tha thứ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là người vợ nào muốn lấy chồng á thì phải tìm hiểu xem cái người chồng có bốn cái mấy cái điểm mà cờ bạc, rượu chè, trai gái, thuốc sái, trộm cắp, mấy cái đó là cần phải tìm hiểu trước. Nếu mà không có mấy cái đó thì rất là dễ tha thứ. Đó, cái thứ ba là nếu mà là tôn giáo á thì phải lựa cái ngày nào mà có cái kỷ niệm của tôn giáo thì cái ngày đó họ dễ nhớ và họ dễ renew cái merit của họ hơn. Còn một điểm nữa, nếu mà đến luật sư, ở bên này thì cái gì cũng phải luật sư hết, thì phải hỏi cái vị luật sư đó xem rằng là cái số tiền mà muốn trả trong vấn đề này nó là bao nhiêu. 5.000, 3.000, ok. Chứ đừng nó vô mà nó tham khảo miễn phí. Rồi sau đó rồi là mình phải trả 300 đồng. Rồi mỗi một lần review lại phải 300 đồng. Cái tiền nó sẽ trở nên rất là nặng, là một. Cái thứ hai là hai bên họ là họ liên lạc với nhau để họ moi tiền mình cho đến bao giờ mình hết tiền, chỉ mặc cái quần đùi không thì mới họ mới thôi. Đấy, cái thứ ba nữa là thiệt thòi cho những đứa con, nó không biết theo cha hay là theo mẹ, mà hai bên gia đình, tôi không hiểu là gia đình của cái bên kia thì sao, nhưng mà gia đình của cái người mà thân của họ đó rất là đau khổ, bởi vì một con ngựa đau mà cả tàu không ăn cỏ. Do đó cho nên là tôi khuyên các vị nào mà đến phòng luật sư thì phải hỏi cho ra lẽ là bao nhiêu tiền. Đừng có moi, mỗi một lần đến là moi, mỗi lần đến là moi. Rất là dã man, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Bảy. Theo như bà Bảy nói thì cái vấn đề mà tinh thần, vấn đề tâm linh và cũng như vấn đề gia cảnh là một cái điều rất là quan trọng trước và trong hôn nhân, phải không chị Thu Nga? Tại cái điều đó nó hóa giải được nhiều lắm.
Dạ, nhưng mà bà Bảy nói rằng là nếu mà chúng ta phải tìm lựa người ra thì cũng đôi khi mình cũng biết như vậy. Nhưng mà có nhiều khi cái tiếng sét ái tình đã đến và có nhiều người nói rằng tôi chỉ yêu có đôi mắt mà tôi ưng cả thân mình, bây giờ tôi mới hoang họa. Nhưng mà cũng có mấy cái câu mà của ông bà cha ta nói rằng trai khôn thì tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng nơi chốn ba quân, hay là coi mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhưng mà thật tình nó đâu có xảy ra như vậy.
Bây giờ ngày xưa thì xảy ra như vậy thật, trong cái thế trong cái xã hội nông nghiệp mà vâng, ai cũng cần những người khỏe mạnh để mà làm việc cả phụ giúp việc gia đình, hay là vợ thì phải thắt lưng ong thì như vậy mới là người đảm đang, thì thời nay thì không còn như vậy nữa. Nhưng mà lựa người cũng rất là khó chị Thu Nga, bởi vì con người ta thay đổi, cái tâm tính thay đổi, cũng như trong cái trường hợp như bà Mai nói đó, hai vợ chồng lúc mà chia tay nhau thì không có vấn đề gì, nhưng mà khi mà bắt đầu liên can tới luật sư nói những cái điều nghe rất là thuận tai, thuận ý, nào là như thế này phải được cái cả đời để yên rồi bà, thế này thế kia, nghĩa là đủ mọi thứ, rồi từ cái những cái nho nhỏ, rồi như khi ký vào giấy là từ bây giờ không được nói chuyện với người kia nữa, phải nói chuyện qua tôi, là cái đó mắc kẹt luôn rồi. Bây giờ có muốn nói cũng không được. Thành ra đó cũng là những cái vấn đề mà rất là phức tạp, mà chúng tôi cũng rất muốn được nghe ý kiến của những vị chuyên viên trong cái ngành này. Thí dụ như các quý vị luật sư nếu mà có nghe chương trình này thì cũng có thể gọi và để nói rằng không, tôi không có làm như vậy đâu, tôi sẽ làm thế này thế kia thế nọ. Đại khái nói một cách chung chung thôi, dĩ nhiên mỗi hoàn cảnh mỗi trường hợp là một khác. Chúng tôi biết có nhiều vụ ly dị khi mà gặp luật sư đầu tiên họ hỏi ngay, họ nhìn ngay vào trong những cái phải đưa giấy tờ ngân hàng các thứ này kia các thứ, tại vì họ nói phải qua những cái điều đó rồi mới nói. Từ đó khi họ nhìn thấy tiền mình nhiều quá rồi thì nhiều khi họ lại nghĩ là tại sao không chạc nhiều hơn là một cái người không có tiền. Và xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Và chúng tôi nghe đây. Xin được mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Và nãy giờ chúng tôi thấy mấy đường dây cứ lấp lánh mà khi bấm vào thì quý vị lại bỏ đi đâu mất rồi. Chị Thu Nga, nhiều cái thính giả cứ hay có cái chuyện mà cứ gọi điện thoại xong rồi để speakerphone xong rồi để chạy đi làm gì khác á chị. Xong rồi đến thành ra khi mà chúng ta mời thì không có bắt vào. Chúng tôi buộc lòng phải cáo lỗi, và nếu có thì xin quý vị gọi lại đi, chúng tôi xin được chuyển đường dây khác ạ. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, xin chào hai cô.
Dạ, xin chào bạn.
Xin bà cho biết cái danh này không ạ?
Tôi tên là bà Năm ạ.
Dạ vâng, chào bà Năm.
Tôi xin có một cái ý kiến như thế vậy. Mình thì bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình cũng chẳng có sáng suốt, mọi chẳng có học hỏi, nên mình cũng không dám đưa ý kiến như thế gì đâu. Nhưng mà tôi cũng có một cái ý kiến như thế vậy thì có được không? Thì theo như bà vừa mới rồi đó, nói như vậy, bị hoàn cảnh của cái cháu như vậy thì tội nghiệp lắm. Thì bây giờ bà muốn cái cách là để cho cháu được bà trông nom bên bà, ông bà trông nom chăm sóc cho cháu như vậy thì cũng phải. Nhiều cái hoàn cảnh các cháu nó bị cái hoàn cảnh như vậy thì thấy chúng nó rất tội nghiệp lắm. Và nhất là những cái đứa bé nó 3-4 tuổi thì thấy nó rất là khổ, mình thấy thương lắm. Mẹ thì không nó chăm nom.
Bố thì đã chia tay.
Đến tối, bố thì cũng chẳng ngó gì tới con nữa. Đã như vậy thì chẳng ngó tới con. Còn cái người mà bố mà ngó tới con ấy thì cũng có nhiều lắm. Nhưng mà cũng có người ta đã có bạn gái khác thì họ cũng chẳng cần đến con nữa đâu.
Vâng, nhiều khi lại gặp khó khăn với bạn gái. Như vậy không biết trong trường hợp này ông bà có thể xin để mà nuôi những đứa cháu được không nhỉ? Vâng, chúng tôi đặt câu hỏi này cho các vị chuyên viên có thể trả lời đó vâng.
Vâng, nếu mà trường hợp như mà bên cạnh thằng vợ, thằng mẹ đó mà không đồng ý hay không muốn đó, mà mình không có bằng chứng đó cũng khó lắm. Thì bây giờ chỉ có cách mình làm sao mình có cái bằng chứng mà mẹ bỏ bê tha con cái như vậy đó, không trông nom, không săn sóc như vậy đó. Mình có cái bằng chứng đó thì xin báo mấy này những người mà có thẩm quyền đó, người ta theo dõi, người ta có thể bắt con với mấy cháu đó về mấy ông bà nội nó được.
Vâng.
Để nó sống với ông bà nội, chứ sống đã mẹ mà đã có cái hoàn cảnh như thế thì nói thật với các cô ấy, tôi thấy rồi, thấy hoàn cảnh đấy cũng đã thấy đấy, đang thương tâm lắm.
Vâng.
Mẹ nhiều khi đi làm nhiều người con xong đến tối 9, 18 giờ về mới đón con, mà nhiều khi cũng chưa chắc đã con đã quan tâm đến con nhiều không.
Mà nhiều khi ghét chồng lại gọi là ghét lây quả cha vâng. con phải không bà?
Đâm là thù con luôn.
Vâng.
Đấy khổ như vậy đó. Thành ra bây giờ tôi cũng xin có một cái ý kiến nhỏ như vậy thôi. Để xem là có thể mà mình kiếm một cái nhờ một người nào hay là kiếm nhờ ai đó để mình lấy cái bằng chứng rõ ràng là người mẹ đó bê tha bỏ qua bê con cái như vậy đó.
Vâng.
Nhà chức trách thì ta có quyền ta đưa con cháu mình về được nuôi đấy.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Năm nhiều. Nhưng mà thật ra đó, nói ra thì nghe rất là hợp lý à chị Thu Nga.
Yeah.
Nhưng mà hành động cũng khó lắm. Tại vì chúng ta cũng không thể quên đây là người mẹ của các cháu mình.
Uh-huh.
Nếu mình yêu thương các cháu mà bây giờ mình lại cũng bắt đầu phải để ý tìm tòi hay là lưu giữ bằng chứng hay là nhiều khi lại phải canh chừng hay rình mò để mà làm tài liệu, làm bằng chứng để cho những người mẹ của các cháu bị khó khăn thì cũng là cả một cái vấn đề rất là phức tạp. Nhiều khi sợ trẻ con nó đâu có hiểu được, thành ra rất là tội nghiệp trong cái hoàn cảnh này. Bây giờ phải xử sự làm sao bây giờ? Cái cách tốt nhất làm sao để mà ngăn ngừa nó không xảy ra, chị Thu Nga?
Dạ vâng, và chúng ta thấy rõ ràng rằng khi mà nói là thương nhau thì thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Rồi khi mà đã ly dị như vậy rồi đó thì ngoài cái việc mà con cái kéo phe qua bên mình nữa, còn kéo cả cha mẹ vợ, cha mẹ chồng nữa, rồi kéo cả họ hàng nữa. Chúng ta đã thấy có nhiều cái vấn đề mà tai nạn xảy ra hay là án mạng xảy ra cũng chỉ vì là bên vợ hoặc là bên chồng involve vào, tức là có coi như là có ảnh hưởng, dành cái ảnh hưởng đó. Vì vậy cho nên là cái điều này nó không có tốt chút nào hết. Rồi và chúng ta hãy nhớ rõ là các quý vị trẻ đó, ngày xưa đó thì các cái lứa tuổi của chúng tôi đó thì có nhiều khi hoặc mà già hơn thì có cái vấn đề mà mai mối, còn bây giờ đó là các bậc các tuổi trẻ sau này đó thì họ tự ý họ tìm tới nhau chứ không có mai mối nữa. Chị Thủy nhớ là hồi xưa là mai mối không, nhờ miệng lưỡi của bà Mai, thành ra có nhiều khi cái bà Mai này bà lừa người ta, ví dụ như là nói con trai thì không có chân đứng thì tưởng là thất nghiệp nhưng mà thật tình là què một chân, hay con gái thì không có môi miếng, nói ôi không sao đâu, nó ít nói thì cũng tốt thôi, nhưng mà thật sự là cô con gái sức môi chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ đây mình tự chọn mà.
Dạ, yeah. Yeah, mình tự chọn thì mình phải lãnh cái trách nhiệm
vâng.
của mình. Rất là tội nghiệp, tưởng tượng một cái đứa nhỏ 5 tuổi, 8 tuổi, 12 tuổi đang sống ngây thơ trong gia đình, đột nhiên hai cái người thân yêu với quan trọng nhất đời của nó quay qua thù ghét nhau, chỉ trích chê bai lẫn nhau. Tự nhiên đứa trẻ thành cô đơn, sợ hãi, hoang mang, không biết nên tin cha hay là tin mẹ. Mà ngay cả dù là nó bé bỏng ngây thơ như vậy, nó cũng sẽ không còn dám thổ lộ điều gì về cha hay về mẹ với nhau, tại vì sợ cha mẹ sẽ thêm bực bội nhau. Thành ra khi không một cái đứa nhỏ như vậy, tự nhiên cha mẹ đem nó vào đời, mà rồi bây giờ để cho nó phải khổ sở như vậy là cái điều rất là đáng tội. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ.
Thưa chào hai cô đấy ạ. Thưa tôi bà, tôi tên là bà Nguyễn.
Dạ vâng ạ, chào bà Nguyễn ạ.
Thưa tôi cũng chẳng có dám có ý kiến, nhưng mà vừa rồi các bà nói thì tôi cũng thêm tí là cái hoàn cảnh của tôi đây này, cái đơn gái này cái tội lắm. Thì cũng và bảo là phải lấy người có đạo, phải trông con nhà đàng hoàng tử tế, thì cháu nó cũng lấy người có đạo, mà lúc mà nó lấy nhau cách đây cũng 20 mấy năm rồi nhỉ, 20 mấy năm về trước, nó đàng hoàng lắm, nó hiền lành, nó y lễ rồi. Thế mà nó thì chơi với lại gần mực thì đen đấy bà, làm cho một cái hãng có nhiều người Việt Nam. Thế là nó đâm ra nó theo những cái người đấy. Nó đi qua bên tàu, đi qua bên Việt Nam rồi ăn chơi làm sao mà vướng vào mấy cái thứ kia. Rồi nó bỏ vợ, nó lấy hết tiền bạc, nó bỏ vợ nó. Và vợ của nó thì không bao giờ dám một câu nào hết. Nó không cho con, nó không cho vợ đến một đồng nào, mà con vợ vẫn đi làm. Rồi phải trông 2-3 đứa con của nó, mà nó không than vãn không gì nữa, rồi nó còn đánh đập nữa.
Trường
rồi...
hợp đó thì nên gọi luật sư bà Nguyễn ạ.
Tội lắm, con thì cũng đê đến, nhưng mà con này thì các cha khuyên, các sơ khuyên, hết mọi người khuyên. Mà bên rồi nó lôi kéo cả vào hết cả bên vợ, bên chồng. Bên đằng kia thì nói hành nói xấu con này, bảo là con này làm quá để bỏ bê chồng, không lo cho chồng nên mới thành ra như vậy. Rồi rồi các bà biết không mà, nói cả xấu cả cho cả mấy đứa bé như này nó biết, nó nghe nữa.
Rồi,
vâng, bây giờ để cả hai gia đình nhá là thì chia rẽ theo là như là không dám nhìn nhau nữa đấy. Cứ nghĩ mà bảo là chém nhau cũng được nữa đấy.
Trời ơi,
mà cái con này nó ngoan quá đi, nó đẹp lắm bà ơi, nó mới 40 thôi mà nó ngoan, nó hiền, nó đi làm nó chẳng, nó chỉ có đi làm nó chỉ có biết khóc thôi. Rồi nó than, nó cứ bảo là tại vì nó đã yêu rồi thì nó chỉ có yêu một người thôi. Rồi mà bây giờ thì mà đâu có phải là chỉ có ăn chơi ở Việt Nam hay là bên tàu đâu, mà lại còn ở đây nữa. Sớm cứ toàn là đi đi cả bồ với lại những cái người đàn bà Việt Nam mà làm chung với nó nữa cơ.
Nhưng mà rồi có ly dị chưa bà, hay là vẫn cứ đi về về như vậy?
Không, nó chưa ly dị mà nó chẳng ở với nhau. Nó không ở với nhau nữa, mà con này bảo nó tổng nó ly dị thì nó bảo là nó không... Nó bảo là nó đợi cho con nó học xong hết high school. Đây thì cháu còn một năm nữa là nó vào, mà cứ nhìn nó mà thương lắm. Mà thằng kia thì nó chẳng, nó không, bao nhiêu năm nay nó chẳng cho con nó, chẳng có nhìn con nó chẳng có nhìn vợ nó, chẳng cho nó một đồng.
Vâng.
Không.
Đó, thành ra đôi khi phải ly dị thì mới có án tòa để mà buộc phải. À, để mà phải cấp dưỡng bà. Còn thì chắc cái ông này ông lại cứ thế, ông cứ để nửa nạc nửa mỡ thế này thế kia để mà ông ấy lạm dụng, không có phải trả tiền phụ cấp. Chứ trong trường hợp này thì chắc cũng phải hỏi đến các chuyên viên về xã hội hay là về luật pháp như thế nào hả chị Thu Nga? À, chúng ta thường thường cũng khuyên mọi người là không có bao giờ nên ly dị cả, nhưng mà gặp cái trường hợp như thế này thì bây giờ cũng không biết làm sao ở trong cái hoàn cảnh này thì khổ quá.
Dạ răng đau, dạ răng đau thì phải nhổ thôi chứ. Dạ chứ còn nếu mà sức thuốc đỏ hoài thì chắc nó không có hết đâu bà.
Mà nó có bằng cứu rõ ràng là nó có, mà lại còn đánh ngang ngược nữa, mấy khi nó có con thư ký ở trong hãng đấy, bổ với cơ quan Việt Nam đấy, mà con Việt Nam ấy lại còn gọi đến nhà để còn đánh ngang ngược với con vợ nó nữa. Chú tôi thấy tội quá thì
trời
thôi, mà
vâng, tôi tội quá, thành ra nhiều khi hiền lành quá cũng không nên. Đúng bà rồi. Vâng, cũng phải có sức mạnh để mà còn bảo bọc cho con
đẹp.
Cái mình, cho bảo vệ con
đẹp.
Cái mình nữa chứ. Vâng, tại vì
nó còn có học nữa, mà nó còn có người nọ người kia dèm ngó, nhưng mà xong cái xấu của nó khổ, tôi thương nó quá đi. Mà các con của nó cũng vậy á, bây giờ bên kia thì cứ giành chiếu rồi cứ nói xấu mẹ nó rồi cứ này nọ rồi cái tội nó, mà
dạ,
mẹ
vâng.
Nó cá một cái xứ biết, chẳng bao giờ mà mẹ nó bậy bạ với ai bao giờ.
Vâng, dạ, cảm ơn bà Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện thật là thương tâm. Vâng, nói theo kiểu tiếng Mỹ là cái lòng chúng tôi rất là cảm thông và thương cảm cho hoàn cảnh của con gái bà, và cũng mong rằng sớm tìm ra được một giải pháp. Và chị Thu Nga ở đây mình không dám làm bàn,
nhưng mà mình thấy những cái câu chuyện mà giống như con gái của bà đó thì chỉ xảy ra ở bên Việt Nam cái thời xa xưa, tức là cái lúc nào đó đàn bà cũng phải chịu đựng hết, là không có bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà ly dị. Thế nhưng mà bây giờ cháu ở bên này thì cháu còn trẻ, nhưng mà thành ra cháu không có thể để cái việc đó xảy ra, nhất là khi nào mà còn về còn đánh đập nữa thì đó là một cái
đánh đập thì gọi ngay
giá,
nếu mà con gái bà có không gọi cảnh sát thì bà cũng nên gọi cảnh sát ngay, tại vì không thể, tại cái điều đó sẽ có những cái ảnh hưởng tâm lý rất là trầm trọng đối với trẻ con. Và nhưng mà chị Thu Nga biết không, cái hoàn cảnh nó cũng xảy ra nhiều lắm ở đây, tại có rất nhiều thiếu nữ Việt Nam, nhất là những người ngoan hiền đó chị, mà được giáo dục kỹ trong gia đình đó, thành ra nhiều khi là hiền quá ngoan quá đến cái độ thụ động, thành ra cứ lại nhất là lại là trong lại đạo đức nữa, trong vấn đề đạo giáo nữa, cho nên không có dám có cái phản ứng gì, tại vì cứ nghĩ rằng mình yêu ai thì phải yêu cả một đời, sống cả một đời, nhưng mà người ta không yêu mình nữa thì làm sao bây giờ? Chỉ miễn là bây giờ đạo nào cũng cho phép cái vấn đề ly dị, chỉ không có cho phép lập lại gia đình khác thôi, trừ khi mình phải xin được cởi bỏ cái điều đó. Khi mà thấy người kia đã lừa dối mình đó chị, thì càng ngày các tất cả mọi tôn giáo đều cởi mở hơn trong cái vấn đề này, tại vì không thể nào buộc hai người, nghĩa là một cách unfair bất công như vậy hả chị, một cái người thì cứ đi chơi lung tung về nhà lại đánh đập, mà lại cứ bắt cứ phải như vậy, thì cái điều đó quá sức. Có lẽ cha mẹ cũng phải giúp sức mạnh cho cô gái này, thay vì cứ từ xưa chị Thu Nga biết không, thường thường đó các bậc trưởng thượng mà khuyên mình đó là cứ khuyên thôi, cứ chịu đựng đi, nhẫn nhịn, nhẫn nhục đi. Nhưng mà càng làm như vậy thì tình trạng như khuyên nó càng tệ hơn, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Và Thu Nga nghĩ rằng là không có biết cái trường hợp của cô này có giống như vậy hay không. Nhưng mà người Mỹ đó, nếu mà họ nghiên cứu ra, họ nói là low self-esteem. Tức là bây giờ đó mình cứ chịu đựng hoài thì mình
thiếu cái lòng tự tin.
Thiếu cái lòng tự tin, và như vậy thì không có được. Mình phải tự đứng trên cái đôi chân của mình. Tại vì mình nếu mà mình không có phản ứng và mình không có nghĩa là bảo vệ cái mạng sống của mình, cái đời sống của mình, thì ai, người ta ở ngoài người ta chỉ nói rằng tội nghiệp thôi. Nhưng mà chính mình, dạ vâng, mình phải tự vệ.
Mình phải bảo vệ mình. Không ai làm thay mình được. Và mình phải tự bảo vệ mình thì mình mới còn bảo vệ nổi con. Tại vì còn phải trách nhiệm với con nữa. Người cha đã không có trách nhiệm thì người mẹ phải lãnh cái trách nhiệm đó, và không thèm cái tiền cấp dưỡng của cha, tại vì bây giờ cũng có lo gì đâu. Hãy tự mình lo cho con thôi, phải không chị, mà vươn lên. Vâng, đáng lẽ là chúng tôi không nên nhận thêm điện thoại nữa, nhưng mà đã lỡ bấm một điện thoại của một vị thính giả từ khá lâu rồi, thành ra vâng, xin phép đây là vị thính giả cuối cùng của chương trình hôm nay thôi ạ. Xin mời ạ.
Dạ, chào bà Thanh Thủy và bà Thu Nga.
Dạ vâng, chào xin ông. Chào ông, xin được biết cái danh ông.
Tôi tên Lâm ạ.
Dạ vâng, chào ông Lâm.
Dạ, tôi nghe cũng nhiều rồi, nhưng mà tôi chỉ có một vài điều chia sẻ thôi, là những cặp vợ chồng đó mà khi nghĩ tới vấn đề ly dị đó, thì mình nên nghĩ tới con cái thứ nhất, thứ hai là nghĩ tới gia đình hai bên. Tại vì khi mà hai vợ chồng mà ly dị như vậy đó, thì nó dù rằng cái tình nó lúc đầu của hai bên xuôi gia nó đẹp như thế nào, nhưng sau cái ly dị á, nó đều có cái sức mẹ hết. Tại vì thật sự là ai thì cũng bên con mình. Tôi nói vậy đúng không ạ?
Đúng, dạ, đúng
như vậy
đúng,
ông
hoàn toàn.
Đúng.
Dạ, dạ, thành thử ra đó là vô tình hai vợ chồng á, là làm sức mẻ cái tình giữa hai bên xuôi gia.
Vâng, cái này hoàn toàn.
Rồi nó liên hệ tới cả vấn đề bạn bè nữa.
Vâng.
Đó. Rồi một điều nữa là tôi thấy, tôi đã nhìn thấy là một vài trường hợp là đàn bà đó, bên này đó thì thường hay bị ảnh hưởng của thứ nhất là người mẹ, chính người mẹ của mình, và thứ hai là những người bạn gái chơi với nhau đó, rồi cứ nói chuyện qua lại đó, rồi so sánh. Nhiều khi cô này nói à, sao mày đẹp gái như thế này mà mày phải chịu đựng người chồng như thế này thế nọ, mày phải nấu cơm nấu đồ, tao trong khi tao đâu có làm gì đâu, tao ở nhà rồi chồng tao cũng về cũng nấu cơm rồi cũng lo cho con cái.
Vâng, thưa
chị.
Thưa ông Lâm, những điều ông nói rất là xác đáng, nhưng mà tôi cũng xin phép để đẹp giác là chạy, chúng ta chỉ còn có vài phút thôi. Vâng, thành ra là vâng, chúng tôi cũng nhìn thấy cái điều ông nêu ra rất là xác đáng. Vâng, thành ra rất là cảm ơn cái sự đáng
góp. Dạ, tóm gọn này thì tôi thấy nhiều người đàn bà rất là sai lầm khi mà nghe những người xung quanh, rồi để cho gia đình đi tới cái sự đổ bể.
Dạ.
Rồi đó có cái những cái ảnh hưởng khác xung quanh nữa,
dạ,
chẳng hạn như gia đình, bạn bè đó.
Đúng,
đó
dạ,
rất
đúng.
Là rất là không tốt.
Dạ, rất là cảm ơn ý kiến của ông Lâm. Nhưng mà thật ra đó, giống như chị Thu Nga hay nói, it takes two to tango. Cái điều gì cũng phải có hai người.
Đúng.
Bây giờ cứ đổ lỗi cho đàn bà cũng tội lắm. Đàn ông mà lăng nhăng cũng bảo tại vợ không lo, thành ra mới đi lăng nhăng. Lỗi của ai làm thì người đó phải chịu chứ, tại sao lại đổ qua cho người khác. Nhưng mà ông Lâm cũng nêu ra một cái điểm đáng nói, là nếu hai vợ chồng có vấn đề với nhau, đừng lôi kéo cha mẹ gia đình mình vào. Đây là chuyện riêng của hai người thôi, cũng đừng lôi kéo con cái vào, tại vì cái điều đó sẽ càng làm cho tan nát thêm thôi, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đến đây thì tình yêu và gia đình vì thời gian không còn nữa cho nên là xin được tạm ngưng, và rất mong rằng có những cái vị nào mà ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn này, chúng ta hãy cầu xin vào tôn giáo, cầu xin làm sao cho tâm hồn của mình được trong sạch thanh cao, không có tham lam và thương yêu, và nhất là chú trọng đến con cái. Và bên đạo Phật thì cũng nói là duyên nợ cũng đã hết rồi, hay là bên Công giáo thì chị Thủy cũng nói bây giờ cũng dễ dàng hơn, không có ai không có ai
nên
bắt
coi
buộc
nhau
bạn
coi
thôi,
nhau như bạn bè để mà cùng lo cho con cái.
Đúng rồi, vâng.
Và cũng hướng giữ tới cái tình cả hai bên để cho những đứa con nó vẫn được hưởng ông bà nội, ông bà ngoại, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Để mà đừng có đem cái sự thù hận, hoặc là đừng có đem vì tiền mà đem vào để mà vẫn đục cái tình cảm của con người. Vâng, xin được kính chào tạm biệt. Mời chị Thúy ạ.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, và quý thính giả đã được gọi và đóng góp.